This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Hòa Ái. Kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016, từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý vị, hai dân biểu Hoa Kỳ vừa gửi văn thư đến Ngoại trưởng Mỹ John Kerry yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC vì thiếu tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Mở đầu chương trình thời sự tối nay, Thanh Trúc có cuộc trao đổi với một trong hai vị dân biểu này là ông Alan Lowenthal liên quan đến vấn đề vừa nêu. Tiếp theo trong chương trình, Ban Việt ngữ gửi đến thông tin có phải người dân ba tỉnh miền Trung chết đúng quy trình vì thủy điện hố hồ xả lũ. Và sau cùng là tạp chí truyền thanh Sức Khỏe và Đời Sống. Kính mong quý thính giả theo dõi đến phút cuối của chương trình phát thanh tối nay. Đến đây, mời quý vị nghe bản tin tối thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016.
Việt Hà và Cát Linh xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. 1.000 giáo dân xứ Phú Yên thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào sáng sớm hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2016, tập trung tại nhà thờ Phú Yên để bắt đầu cuộc hành trình hơn 200 cây số tới tòa án Kỳ Anh để khiếu nại và tiếp tục nộp đơn khởi kiện Formosa sau khi 506 gia đình bị tòa Kỳ Anh bác đơn. Vào chiều tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ bắt cóc tài xế xe nhận chở người trong đoàn và bị đánh đập, hăm dọa, nếu chở người khởi kiện sẽ bị tước giấy phép hành nghề. Sáng nay, đoàn khởi kiện hầu như di chuyển bằng xe taxi vì hầu hết xe buýt đều bị cô lập. Vào lúc 7 giờ sáng, tất cả các ngã đường đều bị cảnh sát giao thông và các lực lượng an ninh chặn lại. Vào lúc 8 giờ sáng, nhóm giáo dân đầu tiên bị chặn tại ngã tư Cầu Giác, thuộc thị trấn Quỳnh Lưu. Một số lớn xe chở giáo dân không tới được. Một số côn đồ rải đinh và cố tình gây tai nạn. Lúc 8 giờ 30 sáng, Linh Mục Nam cho chúng tôi biết tình hình sau nhiều giờ bị phá sóng.
Tình hình là rất là căng thẳng là bởi vì Bộ Công an đã vào và đi đến tất cả các nhà xe trên địa bàn của tỉnh Nghệ An và nhà nào có xe cũng vào cả và tuyên bố thẳng rõ ràng cũng như cấm và hứa hẹn sẽ bị đàn áp và một số nhà xe thì bị bắt cóc và để đánh đập. Rồi ở trên đường thì bây giờ kể cả em thuê taxi đi thì người ta cũng đi dừng xe taxi và cũng là bắt người luôn. Và có một hiện tượng nữa rất là kỳ quái này là cái đoàn xe đi thì có những người đi thường trước là rải đinh giữa đường để cho xe dầm phải đinh hư xe.
Cùng lúc đó, công ty taxi Mai Linh đã kêu gọi các tài xế không được chở giáo dân đi Kỳ Anh. Bộ Công an đã gọi điện cho Linh Mục Nam để điều đình về vụ khởi kiện. Khi được hỏi, trong tình trạng bị chia cắt như vậy, liệu có thể gom thành một nhóm nhỏ để chuyển đơn khiếu kiện cho kịp với thời gian mà tòa án quy định hay không, Linh Mục Nam cho biết.
Từ Bộ Công an cũng như là chính quyền cho nên là bây giờ thì tôi cũng quyết định là sẽ, và người ta cũng không cho đi nhiều cho nên là tôi sẽ tìm cách là đi tạo một nhóm người nhỏ, không thể đi được cả ngàn người.
Sau khi trao đổi với chúng tôi, Linh Mục Đặng Hiểu Nam đã dùng loa phóng thanh cầm tay kêu gọi anh chị em giáo dân trở về lại Phú Yên, còn cha và một nhóm nhỏ tiếp tục vào Kỳ Anh.
Mong anh chị em chúng ta vui lòng trở lại cái xe của chúng ta, rồi chúng ta sẽ trở về Phú Yên và cha sẽ cùng với ít người đại diện sẽ đi vào trong tòa. Còn đối với các nhà xe thì ở đây chúng ta không thực hiện được chương trình của mình, không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của anh em, nhưng mà vì nhà cầm quyền ngăn cản, kiếm cơm ba nháo của anh em nữa. Cho nên là cha sẽ hỗ trợ cho anh em, rồi anh em sẽ trở về và giúp cha đưa người về ở đây cho chúng tôi, đưa người về Phú Yên lại cho chúng tôi.
Lúc 9 giờ, Linh Mục Đặng Hữu Nam cùng với một nhóm hơn 20 người đã khởi hành về tòa án Kỳ Anh, đích thân Linh Mục Nam dẫn đoàn.
Quốc hội Việt Nam cần cải cách luật hình sự nhằm tôn trọng các quyền cơ bản tự do phát biểu, lập hội, hội họp và tôn giáo. Đó là nội dung trong thông cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch đưa ra ngày hôm qua. Theo Human Rights Watch, thì Quốc hội Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi luật hình sự và luật tố tụng hình sự trong phiên họp dự kiến từ ngày 20 tháng 10 đến 22 tháng 11 năm 2016. Ông Brad Adams, Giám đốc của Tổ chức Nhân quyền khu vực châu Á của Human Rights Watch cho biết, Việt Nam đang sử dụng những điều luật mơ hồ để áp dụng sự trừng phạt lên những người đấu tranh, các nhà hoạt động và các blogger. Cũng theo ông Adams, Quốc hội Việt Nam nên nhân cơ hội này để chấm dứt những quy định tạo nên rất nhiều tù nhân chính trị và cải thiện luật pháp Việt Nam cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.
Trong bộ luật hình sự của Việt Nam hiện nay, có những điều khoản bị cho là mơ hồ, bao gồm tội phạm liên quan đến hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, điều 79, phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc, điều 87, tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, điều 88, phá rối an ninh, điều 89, và lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích của các cá nhân, điều 258. Tháng 11 năm 2015, Quốc hội đã thông qua những sửa đổi bộ luật hình sự. Thế nhưng, thay vì hủy bỏ điều khoản trái với tiêu chuẩn nhân quyền, thì quy định mới thậm chí còn khắt khe hơn.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm qua ra thông cáo kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Đây là kêu gọi mới nhất của cộng đồng quốc tế đối với trường hợp bắt giữ blogger này. Thông cáo của Phóng viên Không Biên Giới nhắc lại việc blogger mẹ nấm bị bắt giữ ngày 10 tháng 10 vừa qua với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Mức án cao nhất theo điều khoản này lên đến 20 năm tù giam. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được biết đến qua những bài viết phản đối bất công, tham nhũng và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Bà cũng là người lên tiếng mạnh mẽ phản đối vụ việc nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh xả thải gây thảm họa ô nhiễm môi trường, biển, dọc theo 4 tỉnh miền Trung Việt Nam kể từ đầu tháng 4 vừa qua.
Việt Nam và Hoa Kỳ hôm nay bắt đầu giai đoạn 2 trong chương trình tẩy sạch chất độc dioxin ở sân bay Đà Nẵng. Thông cáo báo chí của Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội cho biết như vừa nêu và cho biết là ông Đại sứ Hoa Kỳ Ted Oisus cùng với ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cùng nhau đóng cầu giao điện để khởi động công việc. Giai đoạn 2 này là giai đoạn cuối cùng của chương trình tẩy chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng. Dự định sẽ tẩy độc cho 45.000 mét khối bùn đất và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2017. Chất độc dioxin có trong các hóa chất làm rụng lá cây, trong đó nổi tiếng nhất là chất màu da cam, được Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam nhằm xóa bỏ ẩn nấp của đối phương là Bộ đội Cộng sản Việt Nam. Có nhiều nghiên cứu cho thấy là chất dioxin rất có hại cho sức khỏe của con người. Thông cáo báo chí của Tòa Đại sứ Mỹ có nhắc lại rằng Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu hợp tác với nhau về các vấn đề có liên quan đến chất da cam bắt đầu từ năm 2000, và sắp tới đây, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác để làm sạch chất dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Một máy bay trực thăng của Việt Nam hôm nay bị rơi khi đang bay huấn luyện ở Bà Rịa, Vũng Tàu. 3 người trên chiếc máy bay đều thiệt mạng. AP dẫn nguồn tin từ truyền thông trong nước xác định trực thăng EC-130T2 số hiệu VN-8632 rơi tại khe Ba Quang thuộc khu vực Núi Dinh, huyện Tân Thành. Trên máy bay có một giáo viên phi công và 2 học viên. Máy bay EC-130T2 bị mất tín hiệu sau 15 phút cất cánh, được cho là đã đâm vào ngọn núi ở vị trí khoảng 80 km. Theo tin mới nhận được, thì danh tính của 3 người xấu số trên chiếc máy bay đã được xác định, đó là phi công Dương Văn Minh và 2 học viên là Đặng Đình Duy và Nguyễn Văn Tùng.
Hôm nay, chiến hạm HMCS Vancouver thuộc lực lượng Hải quân Canada cập bến cảng Sài Gòn, Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị nằm trong khuôn khổ Westploy 16. Westploy 16 là chương trình nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Hải quân Hoàng gia Canada và Hải quân các nước châu Á-Thái Bình Dương. Báo Vietnamnet dẫn lời đề đốc Jeff Quick, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương của Canada cho biết, trong chuyến thăm này sẽ tiếp tục đối thoại về quốc phòng giữa Canada với Việt Nam và thực hiện những chuyến đi thăm cộng đồng, mục tiêu nhằm duy trì mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm qua lên tiếng tố cáo Bắc Hàn về hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan mới nhất vào hôm thứ Bảy vừa qua. Tin cho biết, trong thông cáo được Hội đồng Bảo an hoàn toàn nhất trí, kể cả đồng minh Trung Quốc của Bắc Hàn, tất cả các thành viên đều lên án mạnh mẽ vụ thử nghiệm dù được cho biết là thất bại. Theo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì việc phóng thử tên lửa Musudan mà Bình Nhưỡng tiến hành hôm thứ Bảy vừa qua là việc vi phạm thêm nữa nghị quyết của quốc tế. Hội đồng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình và có thêm những biện pháp đáng kể nữa. Loại tên lửa Musudan của Bắc Hàn lần đầu tiên được ra mắt tại cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng vào tháng 10 năm 2010. Về mặt lý thuyết, loại hỏa tiễn đạn đạo này có tầm bắn từ 2.500 đến 4.000 km. Trong năm nay, Bắc Hàn cho phóng thử loại tên lửa này đến 7 lần, tuy nhiên tin nói chỉ có một lần được cho là thành công sau khi tên lửa bay được 400 km về phía biển Nhật Bản. Còn lần hôm thứ Bảy thì tên lửa nổ tung ngay sau khi phóng đi.
Hàng chục nhà lập pháp Nhật Bản hôm nay đến thăm đền tử sĩ Yasukuni nhân dịp lễ mùa thu kéo dài 4 ngày. Hoạt động này lại khiến hai liên bang Trung Quốc và Hàn Quốc nổi giận, với lý do làm như thế là vinh danh quá khứ quân Việt của xứ Phủ Tang. Tin cho biết chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Shinzo Abe gửi lễ vật đến cúng, thì hôm nay nhóm gồm 85 nhà chính trị Nhật Bản đến bái lễ tại đền Yasukuni. Đây là nơi thờ hàng triệu tử sĩ, và cả một số những sĩ quan cao cấp và những chính trị gia bị cho là tội phạm trong thời đệ nhị thế chiến. Hàn Quốc hôm nay ra thông cáo, bày tỏ quan ngại và thất vọng trước việc các nhà lập pháp Nhật Bản lại gửi phẩm vật cũng như đến thăm đền Yasukuni. Trong khi đó, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh thì lên tiếng kêu gọi chính giới Nhật Bản cần có quan điểm đúng đắn về lịch sử. Sáng sớm hôm nay, bốn tàu tuần duyên của Trung Quốc lại đi vào vùng biển với những đảo đang có tranh chấp giữa hai phía mà Tokyo gọi là Senkaku và Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Quý thính giả vừa nghe xong bản tin tối thứ Ba của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, trong một văn thư ngày mùng 5 tháng 10 vừa qua, hai vị dân biểu Hoa Kỳ, ông Edward Royce và ông Alan Lowenthal yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ sử dụng thẩm quyền theo luật tự do tôn giáo quốc tế để đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì thiếu tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng. Dân biểu Ed Roy là chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Alan Lowenthal là thành viên ủy ban này. Trả lời Thanh Trúc trong bài phỏng vấn thực hiện tuần này, dân biểu Alan Lowenthal cho biết.
As you know that we passed the International Religious Freedom Act of 1998, and that listed Vietnam.
Như quý vị biết, theo luật tự do tôn giáo quốc tế mà năm 1998 Việt Nam bị đưa vào danh sách CPC, các nước cần đặc biệt quan tâm vì không có tự do tôn giáo.
Vietnam was removed from that list in 2000.
Năm 2006, tên Việt Nam được rút ra khỏi danh sách CPC ngay trước khi bước vào WTO, Tổ chức Thương mại Thế giới, với cam kết sẽ minh bạch hơn cũng như tôn trọng tự do tín ngưỡng của người dân hơn. Đáng tiếc, thay vì tốt hơn thì đã có sự tuột dốc nghiêm trọng trong nhiều năm qua về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Điển hình mới đây nhất là vụ đập phá và giải tỏa chùa Liên Trì mà quý vị có nghe thấy.
Thưa ông dân biểu Alan Loanto, ông nói nhiều vụ, thế thì còn những vụ nào mà ông cho là Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo tính cho đến lúc này?
We've seen the continued jailing of Pastor Win Kong Chin, who is a Lutheran minister.
Chúng tôi còn nhận thấy Việt Nam tiếp tục giam giữ mục sư Nguyễn Công Chính của Hội Thánh Tin Lành Lutheran, và ông bị đánh đập và bị sách nhiễu. Việc Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ tiếp tục bị quản thúc tại gia, cần nói rõ Hòa Thượng Thích Quảng Độ là vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mà Việt Nam đặt ra ngoài vòng pháp luật. Gần đây nữa là Việt Nam phủ nhận tất cả những tổ chức tôn giáo độc lập, không chịu theo đường lối và chính sách kiểm soát đạo giáo của nhà cầm quyền. Đó là chưa nói đến những vụ đàn áp bắt bớ, đặc biệt hành hung tất cả những người bất đồng chính kiến mà Hà Nội cho là dám thách thức quyền lực của họ. Những điều này từng được Ủy hội Quốc tế Mỹ về Tự do Tôn giáo Thế giới nêu rõ trong phúc trình thường niên mấy năm nay. Tôi nghĩ trong một thời gian dài, Việt Nam đã ngày càng không thể chứng tỏ được thiện chí, cũng như nỗ lực để cải thiện tình hình tự do tôn giáo cho người dân của họ. Đó là lý do dân biểu Ed Roy và tôi đều đồng ý là đến lúc phải lôi Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về chính sách bất dung tôn giáo của họ. Và nếu như Việt Nam không muốn tên mình bị nêu trở lại trên danh sách CPC, thì họ phải cố gắng thay đổi tình trạng thiếu tự do tôn giáo mà chính họ đã không muốn thực hiện bao lâu nay.
Thưa ông dân biểu Loanto, một ngày sau khi lá thư của ông cũng như của dân biểu Ed Royce được gửi đến Ngoại trưởng Hoa Kỳ với đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, thì một thư ngõ khác với chữ ký 54 tổ chức tôn giáo và xã hội dân sự ở trong và ở ngoài Việt Nam cũng được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam trình bày quan điểm về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mà Quốc hội Việt Nam có kế hoạch thông qua. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi đồng ý với những tổ chức đó. Chúng ta thấy Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh dự thảo luật về tôn giáo. Thay vì nới rộng quyền tự do tín ngưỡng, tự do thờ phượng, thì dự thảo luật lại nhắm đến việc làm tăng ảnh hưởng và sự kiềm chế của chính phủ đối với mọi sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo lớn nhỏ. Chúng tôi mong việc chỉ định Việt Nam trở lại danh sách CPC có thể là một hành động quyết liệt, khiến lập pháp Việt Nam, những người đang soạn thảo dự luật nhằm đưa ra luật mới về tôn giáo, buộc mình phải kính nể và biết tôn trọng sự tự do cũng như quyền thể hiện đức tin mà người dân đáng được hưởng.
Theo ông thì lá thư của ông và dân biểu Ed Royce đồng ký tên cùng lúc với thư phản đối của 54 tổ chức tôn giáo. Liệu có đủ tạo áp lực để Việt Nam thay đổi thái độ bất dung tôn giáo của họ hay không?
Chúng tôi thực sự không tin tưởng mấy về nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp các tôn giáo, cũng như không nương tay chút nào trong việc đe dọa trấn áp các blogger ở trong nước. Tôi cũng muốn nói rằng, tuần trước Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Ted Osius cũng đã có văn bản bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của ông trước phản ứng của nhà cầm quyền Việt Nam chống lại những nhà hoạt động nhân quyền và những người biểu tình ôn hòa, đặc biệt chuyện mới rồi là bắt giữ blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Càng làm như thế, Việt Nam càng chứng tỏ họ không từ bỏ chính sách phong tỏa những quyền tự do cá nhân như quyền dân sự và quyền chính trị của công dân. Tôi nghĩ cần gửi một thông điệp cho chính phủ Việt Nam để khuyến cáo là mọi chuyện tồi tệ như vậy đang được theo dõi, rằng Ngoại trưởng Mỹ nên đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các quốc gia cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do, trong đó tự do tôn giáo là điều quan trọng nhất.
Nhưng, như ông đã thấy và đã nói, nếu như Việt Nam không chịu thay đổi thì quý ông có thể làm gì hơn?
Việt Nam có cái nhìn khá cởi mở về cộng đồng LGBT, tức giới đồng tính luyến ái và chuyển giới, mà tôi cho đó là một bước tích cực. Mặt khác, những hành động gọi là kinh khủng như biệt miệng đối lập, không khoan nhượng đối với cá nhân hoặc các tổ chức dân sự, các tổ chức tôn giáo điển hình rõ nét nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là áp lực phải liên tục đặt lên đôi vai của nhà cầm quyền Việt Nam, buộc họ phải thay đổi. Tôi nghĩ không phải vì bên ngoài nêu vấn đề mà Việt Nam gia tăng đàn áp tôn giáo và bỏ tù những người không tuân theo họ. Vấn đề là nếu chúng ta tiếp tục mạnh mẽ lên tiếng ngay sau mỗi lần chuyện tồi tệ xảy ra, thì may ra Việt Nam có thể chùn tay.
There's no doubt that there is a great battle going on within the Communist Party Vietnam.
Có thể nói không ngoa rằng hiện đang có những xung đột tranh chấp nội bộ trong Đảng Cộng sản, khiến họ phải trở nên cởi mở hơn, khoan nhượng hơn, hoặc chí ít bớt đi phần nào sự kiểm soát hơn. Nếu muốn có sự hữu nghị thân thiện hơn nữa với Hoa Kỳ, thí dụ TPP mà một số đồng viện và tôi đang chống lại, Việt Nam nên giữ lời hứa từ lúc bước vào WTO thay đổi cách cư xử cứng rắn đối với đạo giáo, nên để cho người dân được quyền hành xử quyền tự do tín ngưỡng của mình. Tôi nghĩ đây là những đòi hỏi không quá sức khó cho Việt Nam.
Câu hỏi cuối là trước giờ có khi nào một quốc gia đã ra khỏi CPC rồi lại bị kéo trở về danh sách này hay không, thưa ông dân biểu Loanto?
Tôi chưa thấy nước nào đã ra khỏi CPC rồi bị rơi trở lại danh sách này. Nhìn lại thì tôi biết có một số quốc gia, một khi ra khỏi danh sách CPC đã cải thiện tình hình tự do tôn giáo và đã được người dân của họ ủng hộ. Đòi hỏi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, các nước cần đặc biệt quan tâm vì thiếu tự do tôn giáo là điều chúng tôi nhắm tới và mong rằng nếu được thì sẽ trở thành tiền lệ tốt trong việc cải thiện bộ mặt đức tin và tôn giáo mà một đất nước phải theo đuổi.
Xin cảm ơn ông dân biểu Alan Loanto về thời giờ của ông.
Thank you, Gwen. It's been a pleasure to talk to you.
Vừa rồi là cuộc trao đổi giữa dân biểu Alan Loanto với Thanh Trúc về hai vị dân biểu Hoa Kỳ yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt CPC. Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, thưa quý thính giả, lũ lụt ba tỉnh miền Trung năm nay được xem là khủng khiếp, ngay cả nếu so với trận lụt năm 2010. Thiệt hại nhân mạng tài sản người dân quá lớn, không có gì bù đắp nổi, và báo chí đã lần ra nguyên nhân làm cho thiên tai lớn hơn, chính là quy trình xả lũ của thủy điện Hố Hô, nằm giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Mặc Lâm có thêm chi tiết về câu chuyện đúng quy trình này.
Vài năm nay, cụm từ đúng quy trình luôn được cán bộ các cấp mang ra thanh minh cho việc sai trái của cơ quan hay cá nhân, từ phân bố nguồn nhân sự của Bộ Nội vụ cho tới sai phạm chết người trong ngành y tế, hay lỗi kỹ thuật của một công trình xây dựng, cứ mang cụm từ này ra là dư luận không còn cách nào phản biện. Trong trận lũ ngày 14 tháng 10 năm nay, câu đúng quy trình lại được công ty Hố Ba mang ra che chở cho sai phạm của họ, sau khi thủy điện Hố Hô làm cho cả huyện Hương Khê của Hà Tĩnh chìm trong biển nước. Đã có 20 người chết, 9 người mất tích, cùng hàng chục ngàn căn nhà chìm dưới nước, tài sản người dân trôi theo nước ra biển và bản thân họ, ngay sau khi lũ rút đi vẫn không biết đâu là nhà để trở về. Ông Vũ Minh Hùng, giám đốc thủy điện Hố Hô khi bị truy vấn, đã trả lời là mọi cuộc xả nước đều đúng quy trình, bởi đã thông báo cho các xã chung quanh để họ có thời giờ di dời hay tránh lục. Tuy nhiên, ông Lê Ngọc Huấn, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hương Khê đã mạnh mẽ phản bác. Ông cho rằng đáng ra khi đài truyền thanh báo áp thấp nhiệt đới thì thủy điện phải xả trước vài ngày, để đến khi mưa về mới xả thì làm sao mà đúng quy trình. Theo ông Huấn, việc điều tiết xả lũ của thủy điện Hố Hô vào đêm 14 tháng 10, huyện không nhận được thông báo bằng văn bản để cảnh báo cho người dân biết. Nhà văn nhà báo Nguyễn Quang Vinh, một người sống trong vùng lũ, cho biết nhận xét của ông về cụm từ đúng quy trình này.
Bao giờ thì người ta còn trả lời là phải xả đúng quy trình chứ. Nhưng mà giám đốc của cái công ty thủy điện Hố Hô thì có một câu họ trả lời hớ là theo quy định của Bộ Công Thương thì phải khi mực nước lên cao trên 700 thì mới được xả. Thế nhưng mà tại thời điểm Hố Hô xả thì lại chính giám đốc công ty thủy điện Hố Hô cũng phải thừa nhận là chưa tới cao trình 700. Và họ cũng nói là cái này là Bộ Công Thương ra quy định như vậy là sai và chúng tôi sẽ kiến nghị sửa. À, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng, nó có cả văn bản thông báo, những cái văn bản thông báo được coi là quy trình đó, nó vô nghĩa đối với thực tế. Bởi vì nếu như anh đẩy văn bản ấy một cách hết sức quan liêu vào cho một vài lãnh đạo trong một cái thời gian mà người ta đang vẫy vùng trong vùng lũ thì người ta làm sao mà điện thì mất thông tin không có, làm sao người ta thông báo đến cho toàn dân được. Cho nên là trước hết là nói gì thì nói là cái thiệt hại mà khủng khiếp như vừa rồi ở vùng Hà Tĩnh ấy, thì chắc chắn là thủy điện Hố Hô không thể nào đứng ngoài về trách nhiệm của mình được.
Nhà báo Hoàng Đức cũng cho biết những gì mà đồng nghiệp của anh chia sẻ.
Tôi xem bản này tôi nó thông tin thì Quảng Bình hoàn thì rất nặng, ở Hà Tĩnh ở Hương Khê là người ta đã hơn 100 năm nay mình có một trận lụt như thế. Vì thế này nó có lý do của nó, do nó xả cái hồ Hố Hô nó ngấm ngầm nó xả cho nên dẫn đến một cái chuyện là quá bất ngờ, chỉ trong vòng 30 phút mà nước từ 1 mét mà lên đến 2 mét rưỡi. Rất là kinh khủng, đặc biệt cái vùng Hương Khê, vùng bây giờ dân chúng là cực kỳ lao đao.
Linh mục Trần Chính Trực, quản sứ nhà thờ giáo xứ Tân Hội, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cho chúng tôi biết về những gì đang xảy ra tại Tuyên Hóa.
Bệnh giáo xứ của cha là ở trong huyện Tuyên Hóa, mà huyện Tuyên Hóa thì tính đến vào sáng ngày hôm nay là khoảng 6.000 cái ngôi nhà bị lũ nhấn chìm con ạ. 5 người bị chết rồi, riêng giáo xứ của cha thì khoảng 170 nhà bị nhấn chìm hết luôn ạ. Nó đôi bò, đôi trâu thì là nước có khoảng vào nhà khoảng nửa cái nhà đó, 50% đó, thì rất là nhiều. Còn nó nhấn chìm thì hơn gần 200 nhà. Của cải thì ví dụ cái xong, cái nồi hoặc cái vật dụng gia đình này nó trôi hết. Không đi phương tiện, đi Honda, đi gì nữa. Điện thì cắt mấy ngày rồi. Không có điện, không có nước, không có lương thực. Cho nên từ ngày hôm qua đến nay cha phải đi cứu trợ mì tôm và lương thực, lương khô rồi nước sạch để cho họ ăn đó. Điện không có rồi nước lại không có thì họ ăn mì tôm sống đó, ăn khô vậy á. Cha phát cho họ là một gia đình mỗi thùng như vậy thì ăn tạm trước mấy ngày đó. Trước nó bao vây là cắt đứt tất cả cái đường vào đó.
Thủy điện luôn là đề tài không chấm dứt của báo chí, không phải tới khi nó gây hại người ta mới nói tới nó, nhưng ngay từ lúc dự án bắt đầu cho đến lúc khởi động, có không biết bao nhiêu là vấn đề xảy ra cho nguồn điện mà nhà nước rất cần này. Phá hoại môi trường sống của người dân bằng cách di dời họ ra khỏi nơi quen sinh sống nhiều chục năm. Khi mùa nắng thì giữ nước để phát hiện, bất kể khô hạn bên dưới hạ du của người nông dân. Mùa mưa thì xả lũ, khi thấy lượng nước lên cao mà không cần theo quy định của Bộ Công Thương về mức nước phải tuân thủ. Những điều mà thủy điện gây ra trên khắp cả dải đất miền Trung không còn là dự báo nữa, mà nó đã trở thành hiện thực. Và khó chối cả những di hại mà thủy điện mang tới cho người dân. Sau khi nhận được tin xả lũ gây tai họa cho thủy điện Hố Hô, Bộ Công Thương đã cử một nhóm chuyên viên điều tra đến để rà soát lại cái quy trình mà ông Vũ Mạnh Hùng tuyên bố. Nhà báo Nguyễn Quang Vinh cho biết.
Bộ trưởng Bộ Công Thương chiều tối muộn ngày hôm qua đã quyết định thành lập ngay tổ kiểm tra, cũng là chứng tỏ là bộ trưởng đã nhìn thấy một sự bất thường, mới cho kiểm tra gấp như vậy. Lãnh đạo tỉnh, là huyện, là xã ở đấy họ đã khẳng định một cách chắc chắn. Đời thủ nào mà chủ tịch huyện còn gọi lên giám đốc công ty là dừng lại cho chúng tôi vài tiếng thôi để cho dân đi, bởi vì đang đêm máy. Mà họ cũng không dừng thì có nghĩa là sao? Tức là họ chỉ hăm hăm để bảo vệ cái công trình của họ, và họ bất cân cái số phận người dân. Mà một lãnh đạo huyện, một chủ tịch huyện mà kêu gào lên cả anh dừng cho tôi vài tiếng thôi để cho dân đủ thời gian để di rời, đủ thời gian để kèo lên mà lên mái nhà, đủ thời gian để neo giữ trâu bò. Họ cũng không chấp thuận mà vẫn tiếp tục xả. Chẳng ai mà đi xả thủy điện một cái lượng nước khổng lồ như vậy, 1.800 mét một giây, ấm như vậy từ 5 giờ chiều thì đến đêm thì còn gì nữa.
Tai họa nào cũng để lại hậu hoạn cho người dân. Trước hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng của người bị nạn, chính quyền địa phương không có cách nào khác khi có quá ít phương tiện cứu ứng trong tay. Một vài chiếc cano không thể bao quát một vùng trời nước mênh mông trắng xóa hàng ngàn cây số vuông. Nhà báo Hoàng Đức cho biết.
Chẳng có một cái biện pháp gì cả. Gần như người dân, người ta là từ cứu mình là chính. Người ta leo lên cả cái quả đồi, người ta leo lên những cái mỏm đá, leo lên đường Hồ Chí Minh để người ta tỉnh lãnh nam thôi. Còn chính quyền bây giờ thực ra nó bất lực, nó còn muốn làm nó chả làm được đâu. Nó còn bỏ tay luôn. Nó chả làm được cái gì đâu.
Người dân bây giờ đã qua cơn khủng hoảng, điều họ cần là gầy dựng lại những gì mà cơn lũ đã cuốn trôi. Báo chí xác định, nhà nước nếu không đủ sức trợ giúp toàn bộ cho họ lần này, thì cũng phải giải quyết tới gốc căn bệnh đúng quy trình, nếu không những trận xả lũ khác trong tương lai vẫn là xảy ra, và nguy cơ người chết, tài sản tiêu tan, rồi sẽ được lặp lại.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình của Đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình còn phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe tiếp bản tin chi tiết trong ngày.
Dân chúng Philippines vẫn tin tưởng vào Hoa Kỳ nhiều hơn là Trung Quốc. Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến cho biết như vừa nêu trong ngày hôm nay. Viện nghiên cứu Social Weather Station tại Philippines tiến hành cuộc thăm dò vào khoảng cuối tháng 9 vừa qua, thu được kết quả là 55% những người được hỏi ý kiến không mấy tin tưởng vào Trung Quốc. Trong khi đó, số có nghi ngại đối với Hoa Kỳ là 11%. Tin cho biết không có yêu cầu người được hỏi trình bày lý do về sự tin tưởng hay nghi ngại của họ. So sánh kết quả cuộc thăm dò tương tự tiến hành vào tháng 6, thì kết quả của cuộc thăm dò lần này cho thấy niềm tin của dân chúng Philippines vào hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Quốc có giảm đi.
Hôm nay, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến công du chính thức Trung Quốc. Tháp tùng ông Tổng thống Phi trong chuyến công du Hoa Lục lần này là một phái đoàn có ít nhất 200 doanh gia. Mục tiêu được nói, Tổng thống Rodrigo Duterte muốn thiết lập một liên minh thương mại mới với Bắc Kinh để có thể thúc đẩy nền kinh tế cũng như đa dạng chính sách ngoại giao bị cho là quá lệ thuộc vào Washington của Manila lâu nay. Ngay trước chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Philippines, Bắc Kinh lên tiếng khen ngợi ông Duterte. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng việc Tổng thống Philippines nỗ lực cải thiện quan hệ, trở lại đối thoại và hợp tác với Trung Quốc phản ánh đúng mong muốn của người dân Phi, đúng với quyền lợi quốc gia và không có thế lực nước ngoài nào có thể ngăn chặn tiến trình đó. Hãng thông tấn Reuters cũng loan tin Trung Quốc sẽ xem xét việc cho phép ngư dân Philippines vào vùng bãi cạn Scarborough một cách có điều kiện. Bắc Kinh chiếm vùng bãi cạn này từ phía Philippines vào năm 2012.
Chính quyền quân sự Thái Lan hôm nay nhắc lại lộ trình tiến tới dân chủ ở đất nước này sẽ không có gì thay đổi, không hề bị ảnh hưởng bởi việc băng hà của quốc vương Bumibol hôm tuần qua. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lên tiếng, khẳng định sẽ không có thay đổi sau khi có những đồn đoán hoạt động bầu cử sẽ bị dời sang năm 2018, vì cả nước phải để tang một năm cho vị quốc vương mới băng hà. Theo kế hoạch, thì tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào cuối sang năm. Kế hoạch này nằm trong lộ trình do chính quyền quân nhân đề ra theo hiến pháp vừa được trưng cầu dân ý vào tháng 8 vừa rồi. Chính quyền quân nhân của tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng, hiến pháp được quân đội ủng hộ này sẽ giúp vãn hồi ổn định và một nền chính trị trong sạch cho đất nước sau cả một thập niên rối ren do đối đầu giữa những lực lượng chính trị khác nhau, cụ thể là giữa những người mệnh danh áo đỏ, theo Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawat và phe bảo hoàng áo vàng được quân đội hậu thuẫn.
Cũng trong ngày hôm nay, chính quyền quân nhân Thái Lan cho biết sẽ đề nghị các nước khác trục xuất những nghi phạm về tội khi quân đối với hoàng gia xứ Chùa Vàng. Bộ trưởng Tư pháp Baipun Kumchaya của chính quyền quân nhân Thái Lan cho báo giới biết như vừa nêu và bày tỏ hy vọng được thông hiểu về chuyện dân Thái không chấp nhận những lời lẽ xúc phạm đến hoàng gia. Hiện, chính quyền Bangkok đang truy tìm 6 nghi phạm có tiếng đang ở nước ngoài. Những người này bị cho phạm luật khi quân Le Majesty. 6 người này còn bị chính quyền quân nhân Thái Lan cho là cố kích động, bất ổn ở xứ Chùa Vàng. Ông Bộ trưởng Tư pháp Baipun Kumchaya thừa nhận, có những trở ngại về ngoại giao và pháp lý trong yêu cầu dẫn độ những nghi phạm đó. Tuy nhiên, chính quyền quân nhân vẫn cứ xúc tiến đề nghị của phía Thái Lan. Theo luật khi quân của Thái, thì ai chỉ trích hoàng gia, quan nhất chính hay người kế vị có thể bị tù đến 15 năm.
Thưa quý thính giả, vào ngày 7 tháng 10 năm 2016, ông Lê Xuân Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, đã ký văn thư số 7533 yêu cầu Tòa Giám mục Giáo phận Vinh trục xuất Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên ra khỏi Nghệ An. Trước văn thư đó, giáo dân giáo xứ Phú Yên nói gì? Hoàng Dung tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2016, trên mạng xã hội, đã lan truyền chóng mặt văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An gửi cho Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, yêu cầu Tòa Giám mục Giáo phận Vinh chấn chỉnh các hoạt động mục vụ của linh mục Đặng Hữu Nam và không bố trí linh mục Đặng Hữu Nam tiếp tục hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong văn thư này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, họ đã đưa ra ba điều để cáo buộc cha Nam. Linh mục Đặng Hữu Nam lợi dụng các buổi lễ để giao giảng kích động giáo dân tại các nhà thờ mà Linh mục Nam tới làm lễ. Linh mục Nam cũng thường xuyên tiếp đón, tiếp xúc các thành phần, đối tượng Việt Tân, giúp một số người trú ngụ trong nhà thờ giáo xứ Phú Yên để chống đối nhà nước. Linh mục Đặng Hữu Nam đã tổ chức kêu gọi một số đối tượng biểu tình, cũng như dẫn đầu giáo dân giáo xứ Phú Yên nộp đơn khiếu kiện Formosa tại tòa án Kỳ Anh vào các ngày 26 và 27 tháng 9 vừa rồi. Văn bản gửi cho giám mục giáo phận Vinh cũng khẳng định giáo dân cũng như chức sắc thuộc giáo phận Vinh không đồng lòng với các hoạt động của linh mục Đặng Hữu Nam, cho nên việc linh mục Nam ở lại không được hoan nghênh. Vào năm 2013, khi sự việc xảy ra ở giáo họ Trại Gáo, giáo xứ Mỹ Yên, khi đó linh mục Nam còn quản xứ Bình Thuận, thì linh mục đã lên án mạnh mẽ những hành động của chính quyền Nghệ An là lợi dụng chức vụ để đàn áp, đánh đập, kết án bà con ở giáo xứ Mỹ Yên. Vào cuối năm 2015, khi đó, linh mục Nam đã chuyển về quản xứ Phú Yên, giáo hoạt Thuận Nghĩa. Trong lúc cha đi chữa bệnh về, thì có khoảng 26 tên côn đồ đã chặn xe để hành hung và đánh ông. Khi còn cách giáo xứ Phú Yên chừng 2 km, sự việc này sau đó cũng không được chính quyền làm sáng tỏ. Tuy nhiên, đáp lại những cáo buộc của chính quyền Cộng sản Nghệ An, thì ông Báu, thành viên ban hành giáo giáo xứ Phú Yên cho biết, linh mục Nam là một vị mục tử tốt lành, luôn quan tâm đến đời sống của bà con giáo dân. Cha là người luôn lên án và chống lại những bất công trong xã hội, nhất là cha đã đồng hành với bà con giáo xứ để đòi lại quyền lợi của bà con trong việc bà con chịu thảm họa môi trường do Formosa gây ra mà không được đền bù. Hơn nữa, ông cũng cho biết, những lời bịa đặt, kích động của chính quyền Nghệ An đối với linh mục Nam thì người dân không còn tin. Ông Báu chia sẻ.
Những lời bịa đặt và vu khống đó của chính quyền Cộng sản thì bây giờ là nó quá thừa rồi. Mà người dân người ta nghe, người ta nhìn, người ta đọc thì người ta càng thêm tức, mà người ta chỉ bỏ ngoài tai thôi. Người ta không lấy gì làm đều nữa. Bởi vì họ làm nhiều thì dối trá quá đi.
Ông Phi, một giáo dân xứ Phú Yên cũng cho biết, khi đọc được thông báo đó của chính quyền Nghệ An thì người dân ở đây rất phẫn nộ vì họ toàn viết sai sự thật. Linh mục Nam là người chỉ đấu tranh để đòi lại quyền lợi cho bà con giáo dân, chứ không làm gì sai cả.
Chính quyền Nghệ An đó là người ta nói sai sự thật thì nên chúng tôi cũng rất bất công về điều này.
Chia sẻ với chúng tôi về điều này, linh mục Đặng Hữu Nam cho biết.
Thứ nhất là cái công văn này của tỉnh Nghệ An gửi cho tòa giám mục, cho một số xa trong giáo phận, chứ không gửi cho tôi. Qua các cái công văn đó đã thể hiện rất là rõ, cũng như cái bộ mặt của nhà cầm quyền. Vì điều đó thì có lẽ chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Còn với tôi vẫn bình thường, bởi vì tôi từ lâu đã tập thân mình miễn nhiễm trước sự vu trục của nhà cầm quyền, và đặc biệt là chúng tôi hay nói cái từ là mồm đảng. Tôi đã miễn nhiễm cái truyền thông của mồm đảng. Còn cái việc mà họ làm như thế đúng sai và căn cứ của pháp luật như thế nào thì chúng ta cũng có thể phân tích để nó ngay trong cái nội hàm của công văn đó.
Linh mục Nam cũng cho biết thêm, từ chiều ngày 14 tháng 10, khi người dân đọc được thông báo, thì bà con giáo dân đã tập trung về giáo xứ để chia sẻ đồng hành với cha, cũng như có ý định lên Ủy ban Nhân dân xã, huyện Quỳnh Lưu để phản đối, nhưng cha ngăn cản. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến để chia sẻ, động viên và đồng hành với cha.
Còn người dân thì người ta rất là phẫn nộ, người ta cảm thấy vô cùng bức xúc trước những cái điều này, không chỉ là người giáo dân mà thôi, mà cả những người chưa có niềm tin tôn giáo, hay cả những người là tôn giáo bạn, người ta cũng phẫn nộ rất là nhiều về cái thái độ cũng như cách hành xử, và đặc biệt là với cái nội dung của công văn của Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An gửi cho tòa giám mục.
Trong văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, họ yêu cầu tòa giám mục giáo phận Vinh đuổi cha Nam ra khỏi giáo xứ Phú Yên cũng như tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, nhiều bà con giáo dân giáo xứ Phú Yên lại mong muốn cha ở lại để đồng hành với bà con. nhất là đồng hành với bà con trong việc khởi kiện Formosa đền bù cho bà con. Ông Báu cho biết, ông rất muốn Linh Mục Nam ở lại giáo xứ Phú Yên.
Riêng em thì em muốn là cha Nam phải ở mãi ở Phú Yên ạ. Có những người dân họ đã biết tin đó, nhưng mà họ chỉ cười, họ nói là từ khi mà Đức Giám Mục muốn chuyển cha đi thôi, chứ còn đố thằng nào mà chuyển được cha đi. Dân không muốn cha đi, cha đi thì dân cũng đi.
Ông Phi cũng cho biết, người dân ở giáo xứ Phú Yên không ai muốn Linh Mục Nam chuyển đi.
Mà nếu Đức Giám Mục có chuyển đi là với cha Nam với có quyền đi, chứ đi còn nhân dân chúng tôi thì không bao giờ muốn cha Nam đi cả.
Linh Mục Nam cũng cho biết, Đức Giám Mục Giáo Phận Vinh đã gặp cha Nam để nói chuyện về văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cha Nam cũng chia sẻ, dù trong hoàn cảnh nào, cha Nam đều tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của vị chủ chân giáo phận. Linh Mục Nam chia sẻ.
Trước tiên, Đức Giám Mục Giáo Phận đã liên lạc và đã gỡ tôi để nói một số chuyện trong cái nội dung về điều này. Thì tôi cũng biết tin tưởng là vị giám mục của tôi biết hành xử một cách đúng luật khôn ngoan, đầy ơn Chúa và cũng thể hiện cái bản sắc của mình cũng như là tôn giáo mà Ngài đang là người lãnh đạo.
Dư luận cũng phản đối rất quyết liệt văn thư này của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, và họ cho rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã làm sai quy định của pháp luật, đưa ra những điều vô lý, vô căn cứ để quy kết cho Linh Mục Nam. Bên cạnh đó, còn đưa ra yêu cầu vô lý ngoài thẩm quyền của mình khi yêu cầu Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh chuyển Linh Mục Nam đi. Facebook Trần Bang bày tỏ mong muốn ủng hộ Đức Giám Mục, các Linh Mục Giáo Phận Vinh, đặc biệt ủng hộ Linh Mục Đặng Hữu Nam, giáo xứ Phú Yên và nhân dân năm tỉnh miền Trung quyết tâm đòi công lý cho tất cả nạn nhân thảm họa Formosa Hà Tĩnh, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam.
Và bây giờ, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có nhan đề Tôi đã thấy của tác giả Cánh Cò. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý thính giả cùng nghe.
Tôi đã thấy, chiều ngày 8 tháng 10, hàng trăm cảnh sát cơ động với những chú chó nghiệp vụ mõm bị bịt kín diễn tập chống phản động trước cổng Formosa. Tôi đã thấy hơn 20 cái tên trên Facebook bị bắt ở Vũng Tàu vì cái tội tập trung do yêu nước. Tôi đã thấy thủ tướng ngồi ăn bát phở, uống cà phê như một người dân bình thường, báo chí ca tụng ông bình dân, nhưng riêng tôi thì thấy ông độc ác sau khi đặt bút ký cái quyết định 1880 định đoạt số phận của người dân Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Thanh Hóa. Trong đó, quy định trả lại đơn khiếu kiện Formosa, tức là ông hất chén cơm của anh chị em tôi ngoài kia và ngồi ăn bát phở trong này. Tôi đã thấy máu bắt đầu chảy rần rật trong huyết quản của những lá đơn miền Trung, những tờ giấy không phải được viết ra bằng mực mà bằng máu tươi của người dân tôi cùng khổ. Tôi đã thấy lịch sử bắt đầu viết một trang mới từ con cá Formosa, từ chính quyền quyết tâm bảo vệ cho thép và từ sự lạnh lùng quay lưng với giọt máu Việt Nam. Tôi đã thấy những con chó nghiệp vụ bị rọ mõm vì cảnh sát cơ động không muốn chúng cắn càng. Chúng phải cắn đúng đối tượng mà chính quyền muốn chúng cắn, nhân dân. Những con chó hùng dũng bị rọ mõm ấy nhắc tới những con chó khác biết nói tiếng người nhưng lương tâm thì bị rọ. Ung dung ngồi quán cà phê, gõ ly, chờ nhìn cảnh thịt rơi máu đổ. Tôi đã thấy những người bị bắt tại Vũng Tàu bị còng tay chở về đồn buổi trưa, còng tay chở ra khỏi nơi bị bắt vào đêm tối, bị đạp xuống xe giữa đường, mặt đêm đen hải hùng, bất kể họ là đàn bà, con nít. Những con chó ấy mõm không bị rọ, vừa đánh đập anh chị em chúng tôi tại Vũng Tàu, vừa gầm gừ như những con cảnh khuyển chờ được chủ thảy ra vài cục xương tanh tưởi. Tôi đã thấy người miền Trung âm thầm đọc kinh, âm thầm sám hối, chuẩn bị cho ngày mai tăm tối đang chờ đón họ. Cái tăm tối ấy được dẫn đường bằng ánh sáng của chân lý. Họ dẫn dắt lịch sử chạy theo vết máu của mình, để người sống tại các thành phố phồn hoa ghi xuống cho cả thế giới thấy thế nào là khủng bố. Tôi đã thấy cuộc tắm máu sắp sửa nổ bùng, máu ai cũng màu đỏ. nhưng máu của nhân dân bốn tỉnh miền Trung còn có thêm màu xanh của đại dương bị bức tử và màu trắng nhợt của những con cá bị người ta nhét thép vào mồm. Tôi đã thấy người dân khắp nơi lơ láo không biết làm gì khi tiếng than vang gọi nhau chuyển từ nhà thờ này sang nhà thờ khác bằng những bài giảng, những lời cầu nguyện cho nạn nhân bị chó tấn công trước cổng Formosa. Tôi đã thấy khói từ những họng súng chống biểu tình khi rừng rực oai hùng, khi lạnh lùng như rắn độc tấn công thẳng vào những chị, những mẹ, những cụ ông, cụ bà, và tôi cũng thấy họ bình thản như đang ngồi trong nhà thờ với Chúa. Tôi đã thấy người dân chúng tôi không còn một mối, tan tác trăm nẻo, mạnh ai nấy chuẩn bị tư thế cho mình. Tư thế được nhiều người chọn nhất đó là co mình lại thật chặt, chờ cơn bão dữ thổi qua. Co mình lại càng chặt càng an toàn. Co mình tự vệ khi người khác giang tay, phồng ngực lên chống lại sự bất công của cường quyền, bảo Chúa. Ôi! Tôi không còn muốn thấy nữa, mà muốn ngồi im suy gẫm, cái gì đang làm cho dân tộc tôi khốn cùng đến như vậy? Chúng tôi có còn là người Việt Nam nữa hay không? Nếu còn, thì thứ tiếng Việt nào khi nói lên mới được mọi người cùng hiểu?
Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, những thông tin gần đây về việc châu Âu cảnh báo các lô hàng thủy sản của Việt Nam có dư lượng kháng sinh, khiến không chỉ nhà xuất khẩu thủy sản mà cả người tiêu dùng cũng quan tâm. Vấn đề dư lượng kháng sinh trong thực phẩm được các chuyên gia về sức khỏe cảnh báo có thể dẫn đến hiện tượng kháng thuốc kháng sinh ở người, và trong trường hợp xấu nhất là sẽ có lúc bị bệnh viêm nhiễm đơn thuần không thể điều trị khỏi vì vi khuẩn kháng thuốc. Xin nhường lời lại cho chị Việt Hà để cùng với quý thính giả tìm hiểu chủ đề này.
Những năm gần đây, người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới lo ngại về tình trạng dư lượng kháng sinh trong các thực phẩm mà họ ăn hàng ngày, bao gồm các loại thịt gà, vịt, lợn, đến các loại hải sản như tôm, cá, vì những cảnh báo về tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Những loại động vật này thường được nuôi với số lượng lớn trong các nông trại, sông hồ để đáp ứng nhu cầu đối với thực phẩm ngày một tăng của con người. Chúng cũng có thể bị nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh. Trong điều kiện nuôi tập trung, khả năng lây lan càng lớn và vì vậy việc dùng kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn, tránh bệnh lây lan là điều cần thiết. Bác sĩ thú y Randy Singer, thuộc trường đại học Minnesota, Hoa Kỳ cho biết.
Just like any living organism, that they can get sick. So we are going to use those antibiotics.
Cũng như bất cứ sinh vật nào, gia súc cũng bị bệnh. Chúng tôi sẽ phải dùng những thuốc kháng sinh để tránh cho chúng không bị bệnh, hoặc trong trường hợp bệnh xuất hiện, thì chúng tôi xác định được sớm loại kháng sinh và liệu kháng sinh thích hợp để dùng cho chúng để ngăn ngừa không cho bệnh đó lây lan nhanh chóng ra toàn đàn.
Tương tự đối với các nơi nuôi tôm, cá, kháng sinh cũng được dùng để tiêu diệt và ngăn ngừa sự phát triển của các loại vi khuẩn trong vùng nước nuôi thủy sản. Thông thường, kháng sinh được dùng để trị các bệnh gây ra bởi vi khuẩn. Nhưng hiện nay, việc dùng kháng sinh để ngăn ngừa bệnh xuất hiện trong vùng nước nuôi thủy sản được dùng phổ biến hơn để tránh những trường hợp thủy sản chết hàng loạt gây tổn hại cho nhà sản xuất. Cũng bắt đầu từ đây, nhiều người lo ngại rằng việc dùng tràn lan kháng sinh không đúng cách có thể khiến người tiêu dùng khi ăn các loại thịt cá tôm này cũng đồng thời ăn vào người các loại kháng sinh không cần thiết và lâu dần có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Theo bác sĩ Randy Singer, quan niệm về kháng thuốc kháng sinh ở người và việc dùng kháng sinh ở các động vật nuôi cần phải được hiểu đúng.
There is often a misconception that eliminating antibiotic uses will eliminate antibiotic resistance.
Có một sự hiểu sai lệch cho rằng việc bỏ hoàn toàn kháng sinh sẽ loại bỏ hoàn toàn tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Vì nhiều lý do thì quan niệm này hoàn toàn không đúng. Hiện tượng kháng thuốc kháng sinh đã xảy ra từ rất lâu. Nó tồn tại độc lập đối với những gì con người tạo ra, bao gồm cả việc làm ra kháng sinh. Nó xảy ra trong tự nhiên. Việc con người làm ra kháng sinh và sử dụng kháng sinh ở người và động vật có thể làm đa dạng hóa hơn tình trạng kháng thuốc kháng sinh và làm mức độ thêm nặng. Nhưng nếu chỉ đơn giản là bỏ hoàn toàn kháng sinh thì cũng không loại bỏ được tình trạng kháng thuốc kháng sinh.
Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO được công bố hồi năm 2014 về tình trạng kháng thuốc kháng sinh trên toàn cầu đã cảnh báo về tình trạng kháng thuốc kháng sinh ở một số bệnh viêm nhiễm thông thường đã trở nên nghiêm trọng và có thể trở thành mối đe dọa lớn với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Một trong những nguyên nhân được WHO đưa ra là tình trạng dùng kháng sinh không hợp lý trong chăn nuôi. Bác sĩ Vivian Lin, Giám đốc Bộ phận Phát triển Sức khỏe của Văn phòng khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO cho biết,
chúng ta cũng phải biết là thuốc kháng sinh cũng thường được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm, được dùng cho súc vật đôi khi không cần thiết hoặc không đúng cách. Một số nước vì mối lợi kinh tế xuất khẩu nhiều các sản phẩm thịt có sử dụng nhiều kháng sinh.
Chính vì vậy, WHO và những nước phát triển ở châu Âu và Mỹ từ lâu đã có những quy định chặt chẽ về việc dùng các loại kháng sinh trong chăn nuôi khác với các loại kháng sinh dùng cho người, bác sĩ Randy Singer cho biết.
When we talk about medically important, what we're trying to do is categorize antibiotics into their importance.
Khi chúng tôi nói về tầm quan trọng y tế liên quan đến việc sử dụng kháng sinh, chúng tôi muốn phân loại kháng sinh theo mức độ quan trọng của nó cho con người. Những tổ chức như WHO hay Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ đã cố gắng phân loại các loại kháng sinh dùng cho động vật dựa vào mức độ nặng của bệnh khi điều trị cho người. Mục đích của việc này là để hạn chế việc sử dụng những loại kháng sinh hết sức quan trọng sử dụng cho động vật. Điều mà chúng tôi muốn thấy là những loại kháng sinh dùng cho động vật không phải là quan trọng đối với con người.
Ngoài ra, tại những nước phát triển như Mỹ hay Tây Âu, Cơ quan Quản lý An toàn Thực phẩm cũng quy định rất chặt về việc bán các loại thịt và hải sản đã có sử dụng kháng sinh trước đó trên thị trường để đảm bảo không có dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Những thông tin gần đây cho thấy một số loại tôm của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ và châu Âu và Nhật Bản có dư lượng kháng sinh vượt quá mức cho phép. Các nhà nhập khẩu đã yêu cầu Việt Nam phải điều chỉnh những dư lượng kháng sinh này. Theo Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nhật Bản mới đây đã phát hiện một số lô tôm từ Việt Nam có dư lượng kháng sinh. Đây là những loại kháng sinh khá phổ biến trong các điều trị viêm nhiễm ở người như viêm nhiễm đường tiểu, viêm tai. Thủy sản Việt Nam nhập vào Nhật Bản và EU cũng đã bị phát hiện vẫn còn dư lượng oxytetracycline. Đây là loại kháng sinh phổ rộng, có thể dùng để điều trị nhiều bệnh viêm nhiễm ở người. Việc dùng kháng sinh thường xuyên ở nông trại có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc ngay chính ở vật nuôi và từ đó lây sang người. Bác sĩ Lance Prince, Giám đốc Trung tâm Hành động về Kháng thuốc Kháng sinh thuộc Viện Sức khỏe Cộng đồng Milken ở Washington DC, Hoa Kỳ cho biết.
Điều mà chúng ta biết là những loại vi khuẩn sống trong động vật có thể lây sang người. Khi chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh cho các con vật đó, dù là với bất kỳ lý do gì, có thể là để trị viêm nhiễm, hoặc để chúng lớn nhanh lên, hoặc để ngăn viêm nhiễm, thì bạn đã giúp tạo ra các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh nhất định. Khi vi khuẩn này vào người, nó thành vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh ở người. Rất không may, dường như ở các nước đang phát triển, người ta sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi rất nhiều và đã tạo ra vấn đề.
Việc lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi kết hợp với lạm dụng kháng sinh ngay cả ở người đã khiến WHO gần đây phải lên tiếng báo động về một số bệnh viêm nhiễm vốn có thể được điều trị bằng kháng sinh thông thường trước kia, nay trở nên khó khăn hơn. Bác sĩ Vivian Lin của WHO cho biết.
Tùy từng quốc gia mà tình hình khác nhau, nhưng theo báo cáo thì vi khuẩn kháng thuốc, kháng sinh, đường ruột giờ đây đã trở nên phổ biến trên toàn thế giới. Vi khuẩn kháng thuốc, kháng sinh điều trị viêm đường tiểu là loại bệnh khá phổ biến, cũng đã tăng lên từ 0 trường hợp 30 năm về trước thành 50% số bệnh nhân. Chúng tôi cũng thấy tình trạng kháng thuốc, kháng sinh mức 3 trong điều trị bệnh lậu ở 10 quốc gia.
Bác sĩ Vivian Lin cho rằng nếu các nước không có các hành động khẩn cấp ngay từ bây giờ để đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh, tình trạng này sẽ ngày càng trở nên tồi tệ.
Well, the worst scenario is there isn't good action at the national level and international level.
Tình trạng tồi tệ nhất là nếu chúng ta không có hành động cấp quốc gia và quốc tế, thì tình trạng sẽ càng ngày càng trở nên tồi tệ và chúng ta sẽ có ngày một nhiều hơn các ca kháng thuốc kháng sinh với nhiều loại thuốc kháng sinh hơn. Sẽ đến lúc mà chúng ta sẽ chẳng còn một loại kháng sinh hiệu quả nào để điều trị bệnh và một số bệnh viêm nhiễm có thể điều trị dễ dàng. Bây giờ sẽ không còn có thể được điều trị được nữa.
Theo bác sĩ Vivian Lin, đã đến lúc các nước cần phải có những quy định chặt chẽ hơn trong ngành công nghiệp thực phẩm ở cả những nước đang phát triển và phát triển để đảm bảo vật nuôi được dùng kháng sinh đúng cách.
Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa. Việt Hà thân mến tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thứ tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Trên trang web rfa.tiengviet.net luôn có lưu giữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài bằng cách gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban cùng hòa ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.